ở đây Ngài dạy chúng mình làm thế nào tập được cái tâm từ, làm thế nào tập được cái tâm bi, để tập được cái tâm từ đã. Từ là gì? Nói lại, từ trước hết là cái sự khoan dung, tha thứ, không có quả trách mọi người, đem cái tâm đối với trước những cái sự sai quấy, ta tha thứ được, ta khoan dung được, khiến cho lòng người yên ổn, đỡ cái sợ hãi mà được cái vui vẻ. Thế bây giờ làm thế nào để ta có được lòng từ? Tu lạc đó là ngài tu cái hạnh từ. Bây giờ mình muốn tập thì mình làm thế nào? Vậy mình vừa nói đấy, thấy và hiểu cái hoàn cảnh của mỗi con người thì mình sẽ không giận hờn người ta. Tìm hiểu mỗi người thì mình sẽ đỡ cái sự phiền nhọc, tức tối, bực bội. Nếu mình hiểu được thì mình tha thứ được. Để cho nên muốn có cái lòng từ khoan dung thì tập. Ví dụ như đối với con chó, với con mèo, mình cũng đặt địa vị mình vào cái hoàn cảnh của nó, thấy được những cái khổ của nó ra làm sao. Thế cho nên là mình sẵn sàng để rộng rãi đối với chúng nó. Ví dụ như nó có bậy bạ, như cô Như Trí nó có lên cái chuyện nó đi bậy, nó hiểu được cái hoàn cảnh, những cái khổ của những đứa tay chân chả có, miệng chẳng nói được, đêm tối muốn đi nó bức xúc, mà cửa các cô đóng kín, nó không có lối nó đi ra, mà miệng thì nó không biết nói. Nếu mà nó cậy cửa nó làm thì các cô lại dậy đánh nó rằng làm sao mà làm mất giấc ngủ. Thế cho nên thấu được cái hoàn cảnh của nó thì mình tự nhiên mình thương xót mà không có nỡ giận. Thế vì tâm không giận tức là cái tâm tha thứ và khoan dung. Thế còn làm thế nào để tu được cái đức bi? Cái bi là mình thương xót, thương xót với cái tâm muốn cứu rỡ những cái khổ não cho người ta. Thế thì cũng phải tìm hiểu cái sự khổ rồi mình mới giận, mới có thể mà mình lo, mình mới muốn gỡ cái khổ cho người ta. Từ quán và bi quán đều có tác dụng tự lợi và lợi tha. Thì tôi cứ tưởng là từ bi thì lợi ích cho mọi người, mà làm sao lại nói là chính là có lợi cho mình? Mình khi tha thứ cho mọi người chính là mình gỡ khổ cho mình. Thế cho nên lợi cho người ta mà chính là lợi cho mình. Thế còn bi mà theo như đây nói, một thìa cháo cho một người bệnh, cho nên cứu giúp người bệnh công đức lớn lắm. Bệnh nhân mới là đệ nhất phước điền, trong tám phước điền thì bệnh nhân mới là phước điền lớn lắm. Cho nên mình giúp những người bệnh công đức lớn lắm. Thế thì ở đây nói là chỉ một thìa cháo với tâm từ bi đem cho người bệnh, công đức bằng cả biển đại tây dương. Từ bi giúp đỡ mọi người một thìa cháo thôi mà bằng cả biển đại tây dương. Ở đâu nói đường điện từ bi có khả năng đi xa cũng như âm thanh và ánh sáng. Câu này để ở đây thiện nghĩ ở nhà trường con có thấy nói về cái sức đi của cái âm thanh và ánh sáng, có không? Ở nhà trường nói thế nào nhỉ? Đang gọi là cái vận tốc, đúng rồi. Nếu anh cái nào đi nhanh hơn, cái ánh sáng đi nhanh hay cái âm thanh đi nhanh?
Cái
con số con quên rồi. Cái chớp trước rồi mới nghe cái tiếng sấm sau. Thế là biết là ánh sáng nó đi chậm hơn, à cái âm thanh đi chậm hơn cái ánh sáng. Thế cho nên nó có sự đi thật chứ không phải không. Đấy, các ngài ngồi đây mà các ngài tưởng, các ngài tỏa cái tâm từ bi. Ví dụ như địch tỏa đến người nào hay là tỏa đến một cái vùng nào, tỏa cho dân gian một cái khu nào.
Tức là cái tâm mình
hướng cái tâm mình ngài định tâm là ngài tỏa cái tâm từ bi, dùng cái chữ tỏa là định lắm. Ngài định tâm là định tâm khởi cái lòng từ đem cái sự an ổn yên vui cho cái một khu nào đó hay là một người nào. Nhưng mà sư đồng ấy thì chú kêu chúng ta này nè, cứ nguyện cho tất cả được bình an, đó là mình tập lại cái từ bi.
Là sáng mình tập thể dục đó là thầy, khi mà mình tập thể dục mà mình đọc những cái bài đó là mình tưởng hay những câu đó là đúng không ạ?
Đấy thì cái à đấy cái đó thuộc về tư duy quán. Cái bài thể dục của chúng là cái hôm ngày hòa thượng ngày Đôn Hậu, ngày mới dịch cái gì không biết, thầy không biết, nhưng mà ngày có cái bài về gọi là giảm cho cái tư duy quán. Thế thầy mới lấy những cái câu thầy mới phối vào cái thể dục cho bọn này nó tập. Đấy là từ điển của cái chính cái bài mà các con thơ lúc thể dục, đấy là của hòa thượng Đôn Hậu. Mà ngài thì ngài gọi là từ bi quán. Thế cho nên cái thể dục của các con ấy là nó có ba cái lợi ích. Cái thứ nhất là từ bi quán, đó chính là pháp từ bi quán mà hòa thượng Đôn Hậu dạy mọi người. Từ bi quán cái thứ hai ấy là cái hơi thở để nó điều hòa. Cho nên cần phải thở ở giữa trời, tập thể dục ở giữa trời, thở cái không khí buổi sáng với buổi chiều là thế. Là thứ hai là được cái đó. Còn cái thứ ba là cái gì thầy vẫn thường nói chung đó. Cái thứ nhất là được cái từ bi quán, cái thứ hai là cái hơi thở cho nó điều hòa, cái thứ ba là mình được cái sức khỏe. Thế không phải tưởng gì cả, mình chỉ nghĩ đến mình nhớ coi như là một cái lời nguyện cho người ta. Thế mình nguyện tới, nguyện được tất cả mười phương địa ngục được giải thoát. Thì mười phương địa ngục ở ngay trong tâm mình. Cho nên mình nguyện thì cái nguyện của mình có lợi ích cho người ta thật sự.
Cái gì con thấy con gọi là rãi
hả?
Cái gì con thấy con gọi là rãi?
Thì bây giờ mình cứ bởi vì mình nguyện như thế. Chứ còn các vị thì các ngài có cái điện lực, người ta gọi có cái nhân điện, ta có cái điện lực lợi ích cho mọi người. Chứ còn như mình bây giờ chưa biết cách thức thế nào thì mình cứ có cái lời nguyện như thế. Thì đấy cái câu của mình ấy, hoặc thượng Đôn Hậu gọi là dạy gọi là pháp từ bi quán.
Cái này cái bi quán này ví dụ như con hưởng ra một chỗ nào đó con rải, tức là một chỗ được hưởng hay là sao cho con được cái cảm khác à?
Thì bởi vì mình định tâm cái tâm của mình tới chỗ nào thì cái đường điện từ bi của mình nó đến chỗ đó. Cho nên những các vị người ta học về nhân điện, ta ngồi đây mà ta chữa bệnh tận bên Mỹ để phải. Bởi vì cái tâm của người ta nó đi được tới. Cho nên người ta ngồi đây người ta hướng về bên Mỹ, người ta có thể chữa bệnh được tận bên Mỹ.
Nhưng mà
khi... Cho nên tâm của chúng mình nó đi khắp, vốn nó vẫn ở tại khắp cả mọi nơi. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình hướng về nơi nào thì cái sức mạnh nó đi về cái nơi đó. Cũng như là các bạn gọi telephone này, điện cho nó ở khắp cả. Nhưng mà tuệ giác định chỉ nói chuyện với cái số telephone của cô Khiết thì chỉ nói thẳng với chữ Khiết thôi. Nhưng mà điện nó không phải chỉ có ở chữ Khiết mà nó ở khắp cả. Mình con tuệ giác muốn nói chuyện với bảo giới thì là nói chuyện riêng với bảo giới. Muốn nói chuyện với cô chữ Khiết thì nói chuyện riêng mà nó không có tạp loạn. Thế đấy cái tâm chúng mình nó cũng thế, nó ở khắp cả, nhưng khi nó hướng về phương nào thì nó đến phương ấy. Cũng như là ở đây nói bí âm thanh với ánh sáng nó cũng thế. Chúng mình phục nguyện hàng ngày chính là chúng mình giải tư bí đấy. Thì bây giờ con hồi hướng, con hồi hướng vãng sanh tịnh độ, rồi con lấy ngay cái công đức mà đã vãng sanh mà đừng lận và hướng về tịnh độ ấy, con hồi hướng cho cả chúng sanh mười phương, nó cũng được như mình, nó cũng được vãng sanh. 18 nói riêng về cái mũ cài thì bây giờ trước hết là cái ái dục thì con biết rồi, sân giận biết rồi, hôn trầm là thế nào, cái mà mình nó muốn ngủ nó thành một cái danh từ kép. Và đây chỉ nói con ngũ cái là có năm thứ thôi, nếu cái trạo cường riêng, cái hối hận riêng thì phải là 6 thứ. Mà đây người ta để hai cái vào với nhau, tức là nó là một danh từ kép. Vậy nó là cái chữ chịu trạo hối. Hối làm cho tâm mình cái đức nó hối, mà nó hối vậy là nó gây sức, mà nó khó chịu, cho nên nó khiến cái tâm mình không có bình an. Cái tâm của mình nó quay quay, nó nghĩ cái này cái kia, cho nên gọi là trạo. Chính cái tâm, cái hối nó cũng gọi là cái tâm sở bất định. Người biết có tội mà biết hối là cái rất quý. Nhưng mà biết hối với một cái quyết định, từ nay tôi không có làm cái lỗi nữa, thế rồi để tâm bình an mà tu hành, thế thì tốt. Còn bây giờ cứ dây dứt, nhớ hôm nay nhớ tới, mai lại nhớ tới, trong lòng cứ ân hận, cứ ân hận, thế thì cái đó nó khiến cái tâm buông lung trao, nó trao động, nó không có thể bình an được. Cho nên cái loại hứa này nó hại cái tu hành, vì vậy mà nó đúng vào cái địa vị là ngũ cái, ở trong cái ngũ cái này, nên nó khiến là cái người đó dây dứt mệt nhọc, không bình an để mà yên tu, cho nên nó trở thành một tâm sở xấu mà nó khó gỡ. Là bởi vì cái người ấy lại cứ tưởng mình hối thế là hay, cứ tưởng là mình thiện, mình biết hối hận, thế thì thành hóa ra nó khó gỡ, không bỏ đi, không vứt đi được, không quên đi được. Cái đáng lẽ ra thì tin mình đã có cái lòng hối hận, mình quả quyết không có dám làm như thế nữa, thế rồi thôi. Thế nhưng mà khó bỏ, ví dụ như cái người con mà đã có cái tội lỗi đối với cha mẹ, thì đến lúc khi tu nó cứ cái tâm tưởng này nó cứ tới, nó là ảnh hưởng khiến cho cái người con mà tu khó, không an tâm mà chuyên an định, thì như thế tu thiền định là không thể được. Thế cho nên cái chảo hối này nó thuộc về cái tâm sở như thế, thì nó lại thành là cái kiến đạo, chứ không lợi ích. Thế còn cái nghi này nó ra làm sao nhỉ? Còn học cái tư luận xứ đây mà trong lòng không có tin, không tin cái pháp môn này, thế thì như thế nó gọi là nghi. Tu thì phải để, thế cho nên khi tu thì phải nghiên cứu rõ ràng, minh bạch, hiểu rõ cái pháp môn, rồi lúc bây giờ nó bắt đầu vào. Chứ còn lơ mơ rồi trong lúc đang tu mà mình không biết rằng thì là tu có ích lợi thật hay không. Cũng như các vị mà niệm Phật như thế, đã phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, và rồi cứ tâm tâm không quyết định là có cõi cực lạc thật hay không, niệm Phật thế này có ích gì không, như vậy là cái tâm nó chưa quyết định về cái pháp môn của mình, thì cái ấy ta làm hại lắm. Cho nên phải quyết định đã rồi mới có thể tu được. Nói về ngũ ấm tịnh tuệ là con phải nhận diện. Thế nào là con phải chiếu soi và nhận diện. Để mỗi khi cái tưởng nó hiện lên thì con nhận diện nó, con biết đây là tưởng ấm. Thế mỗi khi cái khổ hay cái vui nó hiện lên thì con nhận diện ra đây là thọ ấm. Ngồi mà nó đau chân thì nó nhận ra đây là thọ ấm, cái đau ở chân. Thế rồi đang ngồi, âm thanh, có cái âm thanh nó hiện lên thì con nhận diện ra là sắc âm. Có phải sáu trần gọi là thuộc về sắc âm, sắc âm. Thế thì con tập nhận diện đã, thì cái tâm của con nó đang chuyển động, đang suy nghĩ dài dài, con biết đó là cái hành ấm nó đang chuyển động. Trước hết là phải nhận diện, còn những mắt con thấy, tai con nghe, và những cái thấy cái nghe hàng ngày, những cái phân biệt, cái đó là thức ấm. Thế thì ở đây tuyên con là trước hết mình quay về mình đang soi mình, rồi nhận diện ra từng cái một ở nơi mình, cái nào nó là sắc, cái nào nó là thọ, cái nào nó là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức, hãy nhận diện ra nó. Chiếu thì tức là con quay về, mọi khi mình chiếu ra bên ngoài, mắt cái chiếu ra ngoài, tai chiếu ra ngoài, bây giờ xoay về xoay lại mình, thế là chiếu. Chiếu và xoay, xoay tức là thấy những các thứ nó hiện lên ở trong cơ thể của mình, quay về đem cái sáng và xoay lại mình, thế đó là chiếu xa. Rồi cứ cái nào nó hiện lên thì mình nhận ra, cái đau nó hiện lên thì biết là đây là thọ ấm, cái tưởng nó khởi lên thì biết đây là tưởng ấm. Thế rồi cái cơ thể của mình thì biết là sắc ấm, cái chân cái tay của mình là sắc, hay là ở trước mắt mình một cái hình ảnh, cái âm thanh sắc tướng, hay cái hương cái mùi thơm nó phản vào mũi, những cái là thuộc về sắc ấm. Mình nhận diện nó từng cái một, bởi vì chúng mình sống ở năm ấm mà không, mà thường không biết nó là cái gì cả. Bây giờ tập nhận diện nó ra.
Thì cái đau thì bản chất của nó chỉ là cái cảm giác thôi. Mà sở dĩ gọi là thọ ấm là khi mà con nhận cái đau đó là mình thì nó mới là thọ ấm.
Thì dù con nhận nó đau, nó là mình hay nó chẳng là mình, chớ mà nó đau nó vẫn là cái đau. Mà ngay cái đau ấy là bởi vì con đã ngầm nhận nó là cái, nó là mình rồi đấy. Bởi vì nếu nó không sao con lại đau. Đau thì tức là mình đã lãnh thọ một cái khổ thọ rồi đấy. Mà trong cái khổ thọ ấy là hẳn là một đầu có cái ngã, cho nên cái sức ngã và sức phát nó thành ra cái đại thế cái thọ.
Nhưng mà nếu mà con quán
nó
là cảm giác thì
là không
có gọi là ấm.
Thì nó vẫn là ấm rồi, thì bây giờ con mới quán để con tỉnh ra. Thế ngay cái lúc nó hiện lên thì con thấy đau, thì đó là thọ ấm. Bởi vì ngay lúc ấy con không thể nhớ rằng cái đau, cái da của con, cái chỗ mà cái gai nó châm, con không thấy rằng thì là cái da thịt của nó là mình đất. Đau tức là nhận nó là mình rồi. Thì bởi vì con chất cái chân nó là thân thể của con, nó mới đau. Thế nên con biết nó bằng đất, nó không đau đâu. Thì trong cái việc của quán cái ngũ ấm này, trước hết là mình phải tập nhận ra năm ấm ở nơi mình đã. Chứ chúng ta sống sơ bồ, không có chia trẻ nó ra làm năm. Chúng ta chỉ gọi là cái tâm mà thôi. Nhưng mà Phật muốn để chúng ta hiểu, cho nên Phật chia trẻ nó ra, rồi Phật đặt tên nó ra là năm cái. Chứ không có Phật thì không có bốn cái tên này, không có cái chuyện thọ tưởng hành thức. Và chúng ta nhận diện được năm thứ. Và đây dặn chúng ta rằng, bề mặt cho năm công dụng của tâm nó hiện hành đã, chứ mình không can thiệp cả nó. Nó hiện lên mà dĩ nhiên bản chất của nó là cái vô thường, cho nên nó hiện lên rồi nó tan đi. Tất cả năm thứ nó cứ hiện rồi nó tan đi, bản chất của nó là vô thường. Thì chúng ta không quan hệ, không can thiệp gì đến, nhưng mà chúng ta đứng quan sát nó, hoặc thọ, hoặc tưởng, hoặc hành, hoặc sắc, hoặc thức. Cái nào nó hiện lên thì mình chỉ ghi nhận. Tập ghi nhận là để làm gì? Để cho cái tâm vọng tưởng của chúng ta đó, nó đừng dấy lên. Nếu nó có dấy lên thì mình cũng biết. Tức là tập cho cái trí của mình nó hàng ngày nó có mặt tại đây. Thế cho nên đây nói là bề mặt cho năm công dụng, nó hiện lên rồi nó tự tan đi. Như khách trọ đến rồi đi, sanh rồi diệt. Mình đừng có vướng bận mà thành ra có yêu có ghét. Nếu mà vướng bận nhận có yêu có ghét, tức là cái tưởng ấm nó là nhận cái này là ta. Thế cho nên mình tập mình hàng phục cái tưởng ấm, không cho nó phân biệt, không cho nó xen vào. thì những cái khổ vui này nó mới nó đối với mình đó là khách. Chứ còn nếu cái tưởng của mình nó xen vào, nó thành yêu thành ghét thì mình lại thành ấy, nhận nó là mình và đúng chủ quan thì không đúng. Ở đây nói tách ra, đứng nhìn mình như là một người đứng ngoài mà mình ngó nó, chứ đừng có nói rằng tôi khổ tôi vui, tôi yêu tôi ghét. Đây chỉ là những năm ấm đã hiện lên rồi nó tan đi, mình cứ mặc nó, mình tập như thế để mình nhận nó là ta, không chấp ta. Cái năm cái này nó cũng chính là năm cái công dụng của tâm, thì có điều là đừng nhận là ta, thế thôi. Quán 18 giới chân lý là cái chỗ này, vì vậy không phải là quán căn trần và thực, mà quán cái nội kết. Do căn đối với trần có sáu thức mà phát sanh cái nội kết, cho nên bây giờ mình phải lo trừ diệt cái kết. Vậy con chỉ ra cái việc có mũi kết này, mắt nhìn chuỗi tràng, thế là chuỗi tràng lại là trần, mắt là căn, thế rồi nó có cái gì gọi là kết. Nó nhìn mà nó thấy có cái lưu luyến thì đó là bắt đầu. Nếu mà cái nó lại muốn nhìn lần thứ hai, đó là cái lưu luyến ấy nó đã khai sử con mắt của con rồi đó. Nó đã có cái chỗ chói, kết tức là thắt chói, tự là nó sai được mình. Thế thì khi mà con cứ phải để tâm lên cái chuỗi tràng đó không quên được thì đó là kết. Thế giờ sự là thế nào? Sai mình cứ thường vậy, phải cầm đến chuỗi tràng đó, phải để ý tới giữ gìn. Mà nếu lỡ có ai lấy mất, giận hờn tức tối, đó là những cái sự. Thế vậy thì bây giờ trong cái bài này là dạy chúng ta sáu căn hàng ngày đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó gặp cảnh ở bên ngoài thì ta phải đề phòng. Bởi vì cứ mỗi lần mà căn gặp trần mà sanh ra thức, tức là có cái phân biệt đó, thì thế nào nó cũng có cái chuyện hoặc là lưu luyến hoặc là ghét bỏ, cả hai nó đều là kết cả. Thì chúng ta phải làm gì? Mình phải thấy được là mình đã bị kết hay không bị kết. Nếu mà thấy mình có bị kết thì phải tìm cách gỡ cái ra. Gỡ bằng cách nào? Gỡ là nếu mà con thấy con lưu luyến cái chuyện tràn nó nhiều quá thì cho phát nhà trẻ em đi cho rồi, biết là mình bị kết rồi thì gỡ nó đi, có thể thôi. Thật muốn để cho chúng mình cẩn thận, chứ thường thường người thế gian bị kết mà đâu có biết. Mà đây tu cái giải thoát là giải thoát ở chỗ này. Sáu căn đối với sáu trần, không yêu cũng không ghét, thế thì là không có kết. Còn nếu thấy mình có yêu có ghét, hay nhẹ hơn nữa là có một chút cảm tình hay là một chút không vừa lòng, thì cũng tập gỡ đi. Bởi vì một tơ hào, trong kinh nói là một tơ hào nó cũng dẫn lôi mình vào đường sanh tử. Quan sát nhiều pháp mới quan sát trên pháp, nó cũng nếu mà nói trên pháp thì nghĩa là tại ngay các pháp mà mình quan. Còn như pháp thì nghĩa là đúng như sự thật của các pháp mà mình quan. Thì nếu dùng những chữ nó khác nhau, thế nhưng mà bài của chúng mình thì cũng có, bài của chúng mình thì có một nghĩa. Mà cái dịch, cái này viết thì dành ra chữ người ta, có khi thì gọi là tên pháp, có khi gọi như pháp, thì chi nghĩa là cảnh. Nghĩa là chúng ta phải có bảy cái thứ này trả duyên thì chúng ta mới chứng được Bồ Đề. Các bảy thứ là chánh niệm, chánh pháp. Thế nào con gọi là chánh niệm? Niệm, chánh niệm. Niệm là nhớ, nhớ đến những sự chân chánh, nhớ đến những cái lẽ phải, mà không nhớ đến những các cái hư vọng, những cái điên đảo. Chánh niệm là nhớ những cái chân chánh. Giải pháp là gì? Đây là bảy cái tâm sở lành, tâm sở thánh thiện mà chúng ta phải tập để mà có. Giải pháp tức là cái trí tuệ để quan sát, để mà chọn lọc cái pháp môn nào nên tu, cái pháp môn nào không nên tu. Nhiều khi có những pháp môn rất hay, rất tốt, nhưng mà với mình nó lại không hợp căn cơ. Thế cho nên mình phải có cái chọn lọc, cái thứ nào nó hợp với mình, tốt ở đành mà lại hợp. Nếu không có trí tuệ trạch pháp ấy, thì người ta tu hành nó cứ như người đi mà không biết lối. Thành cho nên dễ lạc đường, dễ sai. Trạch pháp tức là chọn lọc. Ngay đến chẳng nhẫn, đây là nói về thánh pháp. Ngay đến ở thế gian cũng thế, người có trí tuệ trạch pháp đã chọn được cái hay, ta bỏ cái giả. Thì ở đây thì quán trong tâm cho mình có bảy cái thứ này không? Nếu mà chưa có thì phải tập cho nó phát sách. Thì chúng ta tập thế nào để có được chánh niệm gì? Chánh niệm tức là con nhớ cái thứ niệm xứ là chánh niệm. Nếu con nhớ được cái niệm xứ đó là có chánh niệm. Cho nên mình phải tập hàng ngày thì mình được cái chánh niệm. Nếu mình tập cái thứ niệm xứ hàng ngày, thế còn con làm thế nào con có trạch pháp? Mình học tứ niệm xứ, mình biết là cái phải. Thì cho nên những các cái chuyện thế gian mình biết là hư vọng, cho nên mình bỏ đi. Vì thế còn học tứ niệm xứ mình được cái chánh niệm, mình lại được cái trạch pháp, mà mình có được cái tinh tấn rồi. Và vì học tứ niệm xứ mình có cái tinh tấn là bởi vì mình biết cái thân này là vô thường, nó là cái thứ mà không chống cãi được, mà đến khi vô thường thì sẽ khổ và ác hơn. Mình học cái thứ niệm xứ mình sẽ thấy các pháp thành không có sự thật, cho nên mình buông xả. Thành ra bao nhiêu cái năng lực tư tưởng của mình đem về cái đại khoa. Thế cho nên nhà học tư niệm xứ mình mới tinh tấn. Còn các cô ta cứ thấy thân mình là đẹp và sung sướng, không có nghĩ đến cái sự vô thường, thì dĩ nhiên là người ta buông lung, người ta chơi vào. Còn người thấy được cái thân này hư vọng, thấy được cuộc đời hư vọng, thấy không có chỗ sống mong gì ở thế gian, cho nên người ta tinh tấn, người ta cầu khổ quá. Thấy được thứ con có được cái hỷ thôi. Được cái hỷ là bây giờ mình đã thoát được cái mê, mà mình được cái chánh pháp để mình đi. Do nên người tu tìm tứ niệm xứ được cái hỷ. Thế con trừ diệt, trừ cái gì? Có nhớ là bảy cái này không có đặt được cái thứ nữa. Có khi được cái này trước, có khi được cái kia sau, chứ không bắt buộc phải cái phải thứ lớp. Vậy thì bởi vì mình tu tứ niệm xứ, mình có chánh niệm, mình biết được cái phải trái, dĩ nhiên là mình mong cầu cái tốt đẹp mà mình trừ những các phiền não đi. Thế con học tứ niệm xứ con có được cái định lắm. Thế cho nên định cái thần, không bị một cảnh ngoài lôi cuốn nữa, cho nên được cái định. Làm sao con được cái xả? Do cứ có cái trí tuệ, cho nên mình xả những cái chuyện thế gian. Vì vậy học tứ niệm xứ có được cả bảy giá trị.
Mà mấy sinh sạch sẽ
là
sao mà xong
giờ
pháp nhất
khi? Vậy sinh sạch sẽ con mới có cái sức khỏe. Có cái sức khỏe bởi vì cái sức khỏe nó mới khai, mà phải có sức khỏe thì mới có sạch pháp. Người có trí tuệ thì mới có sạch pháp. Nếu con người không trí tuệ thì làm gì có sạch pháp? Cho nên cái sạch pháp để mà nhiễm cái tuệ này thì phải có sự sạch sẽ. Với con cái người ở một cái gian phòng nó quang đãng, đó cái tuệ nó dễ, cái tâm nó cũng khoan khoái nó dễ. Còn người mà ở một cái phòng nó luộm thuộm, cái trí tuệ nó khó khăn. Tùy theo quan chiếu trong tâm chưa có đầy yếu tố ngộ đạo này thì phải làm cho phát thanh, đã có thì phải duy trì cho đồng tình tứ đế. Vậy cái bảy giác chi này, cái bảy giác chi này, cái pháp sử dụng nó thế nào nhỉ? Đây là người ta nói chỉ có hai khi mà mình hôn chậm thì mình dùng vui công việc, mà mình dùng cái trạch pháp, cái tinh tấn của chúng mình. Còn khi mà mình buông lung phóng vật thì mình dùng cái định, mấy cái xả, mấy cái chừng. Thế cho nên phải cứ có cái niệm, cái niệm nó đứng giữa, nó nhớ khi cần dùng đến thứ nào thì nó ứng dụng cái đó. Cho nên là cái niệm là cái nhớ. Thế còn cái tứ đế chúng ta tu thế nào? Nhị bảo tứ đế gọi là cái trí tuệ. Thì dĩ nhiên có trí tuệ thì thấy được sự thật. Nhưng sao người ta không gọi là bốn trí tuệ mà người ta lại gọi là bốn đế? Đế là trí tuệ, và trí tuệ thấy, nhưng thấy mà thấy một cách quyết định. Nghĩa là cái chữ đế nó mạnh hơn cái chữ trí tuệ. Có trí tuệ mà là một thứ trí tuệ quyết định, không có còn ngờ được, không còn lầm lỡ gì nữa. Thế thì gọi là đế. Quyết định thế gian này là khổ. Người người ta có được cái khổ đế là người ta quyết định cái thế gian này là khổ. Không có gì mà đáng tiếc. Thế cho nên rằng người ta một lòng một dạ, người ta theo Phật Pháp. Có khổ đế. Bây giờ đây dù có cha mà ta làm tổng thống, dù có cha mà ta xin lên trời, người ta cũng không có hại. Bởi vì quyết chắc thế gian phải là khổ được. Cái người mà ta có cái khổ đế, bây giờ có cái tin chúng số độc đắc, mời cô đi đi lãnh số độc đắc, mà lại đúng đến giờ học, học Phật Pháp, thì người ta làm được nhỉ? Biết đồng tiền là khổ, ta khổ được cho ta có cái trí tuệ quyết định như vậy, không có còn do dự. Ta biết đồng tiền là khổ, cho nên người ta không màng. Cho nên chữ đế đây là cái trí tuệ, mà là một thứ trí tuệ không còn do dự, một thứ trí tuệ quyết định. Người có khổ đế là người ta quyết định biết cái thế gian này là khổ, cho nên người ta không màng cái danh cái lợi gì cả. Dù có chúng số độc đắc chăng nữa, người ta cũng không quan tâm, không để ý. Thế thì mới là người có khổ đế. Thế cho nên đây có bốn thứ trí tuệ. Làm thế nào gọi là tập đế? Những vị này không bao giờ người ta tham ở sân nữa. Bởi vì biết đây là cái gốc của địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh của luân hồi, cho nên không bao giờ người ta tham ở sân nữa. Thế có nào là diệt đạo, là diệt, cái tiếng Ấn Độ là gì?
Niết bàn.
Là niết bàn. Vậy diệt nghĩa là gì? Thế là niết bàn ở đâu?
Ở ngay tâm mình.
Niết bàn ở tâm mình. Chỉ cần diệt sạch tham sân si là hưởng vui hoàn toàn. Cho nên niết bàn tức là tâm mình ở đâu? Đạo nghĩa là gì? Nghĩa nhân từ. Con đường Phật thật ra để làm gì? Cái mục đích của cái chữ đạo này là làm gì? Đạo là con đường, nghĩa là cái phương pháp những phương pháp để diệt sạch được cái tập, để mà khỏi khổ, để thoát khổ, chứng niết bàn. Cho nên chỉ đạo là cái phương pháp diệt sạch cái tập. Ta phải có bốn cái trí tuệ này, bây giờ phải trau dồi bốn cái tuệ này cho tới khi thành tựu quyết định. Các con làm thế nào trau dồi được bốn cái tuệ này tâm chiếu đó, thì bây giờ mình có khổ, khổ tập diệt đạo muốn. Bây giờ mình phải có bốn cái thứ trí tuệ này. Bây giờ nói lại một lần nữa, thế nào là bốn cái trí tuệ này, là bốn trí tuệ làm sao? Thứ một là cái trí tuệ biết thế gian là khổ, thế cho nên các ngài mới gọi là bốn sự thật. Cái trí tuệ biết rõ thế gian này là thật là khổ, nhưng mà phải biết mà biết quyết định chứ, chứ không phải biết như chúng ta cũng biết thế gian khổ, nhưng mà chúng ta vẫn thích ăn kẹo, vẫn thích đi chơi, vẫn thích mạo đẹp. Như vậy thật chúng ta đã biết thế gian là khổ chưa? Cho nên chúng ta chưa có cái trí tuệ này. Bây giờ phải tập, phải có được cái trí tuệ này, biết chắc chắn thế gian là chỉ có khổ mà thôi. Dù là làm vua, dù là làm ông trời, cũng vẫn chỉ ở trong cái khổ. Thế là đó là một thứ trí tuệ. Cái trí tuệ thứ hai là phải biết cái gì? Gốc của khổ. Cái trí tuệ biết rằng cái gốc của khổ là tham sân si, quyết định chỉ do tham sân si mà thế gian khổ, chứ không phải tại không có tiền bạc, không phải tại không có ô tô nhà lầu, không phải tại người này tại người kia, mà chỉ bởi vì mình có ba độc tham sân si cho nên thành khổ. Thì bây giờ chỉ cho thầy thấy tại làm sao vì ba độc tham sân si ở trong tâm mà bây giờ thế gian lại thành khổ nhỉ? Thấu con không? Bây giờ có cái gai, có cái gai nó đâm vào chân con ngồi vẫn khóc tu tu rồi. Đó. Thì gốc ở đâu mà có cái đau này? Đó. Gốc tại bởi vì con có cái tâm tham dục, vì cái tâm tham dục mới vào cái bào thai của mẹ, mới hút cái máu của mẹ mà kết thành cái da thịt xương này. Có cái da thịt xương này cho nên mỗi cái vật gì nó đâm vào, nó chạm tới là đau là khổ. Thế vậy nếu mà con không có vào bụng má, không có kết bằng cái da thịt xương này, thì cái gai nó có chỗ nào nó đâm đâu. Thế cho nên gốc của sự khổ là tại cái lòng tham dục. Nếu không có lòng tham dục, không có thân bào thai, làm gì có cái sự khổ, những đói rét, những nóng lạnh, những chuyện này chuyện kia. Nếu không có cái thân này thì cái chỗ nào để mà hứng cái khổ, để mà chứa cái khổ. Thế cho nên do cái gốc ở cái lòng tham dục, cho nên Phật bảo do ba cái độc tham sân si và con người và muôn loài vạn vật mới có cái luân hồi. Do cái luân hồi mới có cái thân, mới có các thứ thân, thân người, thân chim, thân gà, thân bướm, thân sâu, các thứ thân để mà chịu khổ. Nếu không có những loại thân này, sống như là các vị ở bên cực lạc, sống thuần bằng trí tuệ, thì làm sao mà có cái khổ. Thế cho nên cái trí tuệ thứ nhất là biết rằng thế gian là chỉ có khổ thôi. Thế cái trí tuệ thứ hai biết rằng cái gốc khổ là do ba độc tham sân si. Còn cái trí tuệ thứ ba là làm sao? Cái trí tuệ thứ ba là biết rằng diệt sạch tham sân si là mình vĩnh viễn an vui, không phải sầu cái gì cả, không phải tài, không phải giỏi, không phải khôn, mà cứ diệt sạch ba cái độc tham sân si là mình sẽ được bình an yên ổn vĩnh viễn. Còn cái trí tuệ thứ tư là cái gì vậy? Mình trí tuệ thứ tư là quyết định biết rằng hệ mà mình tu bát chánh đạo, tu chính cái con đường tránh của Phật, tám chánh đạo, thì thế nào mình cũng diệt được hết các thứ khổ. Thì bốn cái điểm này chúng ta cần phải học, cần phải có. Tại sao chúng ta lại phải có bốn cái trí tuệ này nhỉ? Người mà muốn vào Phật pháp quyết định phải có bốn cái trí tuệ này là tại sao? Cái người học Phật thì quyết định, có thể biết thế gian quyết định là khổ thì mới không mạnh, không làm đi cinema, không làm đi chợ phiên, không làm đi du lịch, thản nhiên trước tất cả thì mới yên tâm, không làm đến thì mới dứt được. Thế cho nên phải có cái trí tuệ biết thế gian là khổ mới vào Phật pháp được. Thế mà vào Phật pháp rồi thì cũng phải biết hết cả cái trí tuệ, biết là tham sân si là cái lúc khổ, thì cái tâm của mình ấy, mình mới quay về cái tâm mình mà mình sửa, không đi cầu tìm cái hạnh phúc ở đâu cả, không cầu tìm cái gì cả, mà biết là ở ngay tâm mình nếu diệt sạch được cái tham sân si thì mình hết, vĩnh viễn hết khổ. Nếu còn để tham sân si thì cái gốc khổ đã còn gốc thì cái ngọn nó phải ra, thì sẽ phải đương đầu với tất cả cái kết quả khổ. Thế cho nên người tu Phật mà đã hiểu được cái nghĩa này, đã có được cái trí tuệ này, thì chỉ có một bề quay về tâm mình, sửa những cái tham sân đi. Còn bên ngoài họ đối xử với mình kiểu nào cũng kệ, bởi vì người ta có làm gì được mình đâu. Chỉ tại mình cứ tham cứ giận, mình cứ vui khổ với tiếng khen chê, rồi mình cứ tham cứ giận thì mình mới khổ. Còn nếu mà mình diệt sạch được hai cái tham và cái sân đi thì có ai làm gì được mình, dù là ông vua ông cũng chả làm gì được mình, bất quá là ông có bỏ tù hay là ông giết chết thì cũng chỉ chết cái thân hư vọng, chứ mà cái tánh thật của mình đâu có mất. Thế cho nên cái người học Phật mà có cái trí tuệ, có cái túi đấy này thì mới quyết một lần mà học Phật pháp, mà không có bị cái cảnh thế gian nó lôi cuốn, bởi vì biết được cái gốc, nguồn gốc của tất cả khổ nó ở ngay tâm mình, mà nguồn gốc của tất cả vui nó cũng ở ngay tâm mình. Chỉ có một việc là diệt ba cái độc tham sân si mà thôi. Thế thì chỉ việc quay về mình mà sửa ba cái đi, thì như thế, có cái trí tuệ như vậy thì mình sẽ không phiền người này, không nhọc người kia, không mong ước cái gì cả, bình an tinh tấn, đã biết rằng đạo là tám cái chánh pháp mà Phật dạy, thì mình cứ đi đúng tám cái chánh pháp ấy thì mình sẽ diệt được tất cả những cái tham sân si, cái khổ nhân khổ quả mình diệt được hết. Thế thì cứ một bề đi theo cái tám chánh đạo mà sống, mà nói, mà làm, mà đưa cái nếp sống của mình vào cái khuôn của Phật pháp. Thế cho nên còn nếu mà có tứ đế thì cái vị ấy chắc chắn đi đúng con đường. Còn nếu rời tứ đế thì dĩ nhiên là cái tâm thế gian nó lại nổi lên, thì lại sống là người thế gian. Người bây giờ số mười mấy gian kiếp, số 19 giờ.
Thầy
cái tướng
đá
thì mình biết rồi, nhưng mà thầy thì những người mà chứng quả tu đàng hoàng, nhận quả khắc nhất có cái tướng đá nhất định là các vị A La Hán là người ta có mấy cái đế này là người ta đủ, còn các vị tu đàng hoàng thì dĩ nhiên cũng có, nhưng mà nó chưa được mạnh thôi, chưa được đầy đủ. Người nào mà tu theo đạo Phật ở hành, người ta cũng phải có một cái bốn cái này rồi.
Đây không phải là một cái quả về chứng mà là coi như là mình
cũng là quả vị chứng đấy, là cái tuệ. Cho nên là người nào mà được khổ đế coi như là người ta đã chứng quả tu đàng hoàng. trước hết là Phật nói cho mình biết thế gian là khổ, thân này bất tịnh, họ là khổ. Thế để cho chúng mình biết như thế, biết nhưng mà lại quên, cho nên cứ phải niệm hàng ngày, niệm để tập nhớ. Khi nhớ được thì là thành trí, mà từ trí là thành tuệ. Phần 19, tính chất căn bản của các pháp là duyên sanh tịch rời chạc. Bây giờ còn có ví dụ pháp nào đã có phát hiện lên là duyên sanh.